Ngày 21 tháng Giêng, Thánh Anne Trinh Nữ Tử Đạo. Một cuộc đời được gặp bởi gươm đao. Đó là tất cả. Không có nhiều việc, không có nhiều chuyện, nhưng danh tiếng đã nên lẫy lừng. Một sử gia đã nhận định như thế theo những lời truyền khẩu. Người ta biết rằng Anne qua đời khoảng năm 12 tuổi. Cuộc khảo sát xương sọ cho biết như vậy. Người ta còn biết được rằng theo Thánh Ambrosio vào năm 375 đã cử hành các lễ kính thánh nữ và vị thánh trẻ trung này được trình bày như vị thánh nữ tử đạo sau khi đã chiến đấu để giữ mình đồng trinh. Người ta yêu cái tên của ngài. Anne theo tiếng Latin có nghĩa là con chiên. Theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là trong trắng. Người ta muốn rằng ngài có nét đẹp duyên dáng, quyến rũ và thuộc gia đình quý phái. Trinh nữ Anne là con của một gia đình quý phái ở Roma. Ngay từ lúc 10 tuổi, ngài đã chọn Chúa làm lẽ sống, làm gia nghiệp và đem hết tình yêu mến Chúa. Chưa đầy 13 tuổi, một thanh niên ngoại giáo, con của tổng trấn Roma, vì mê sắc đẹp lộng lẫy của thánh nữ đã đến xin cầu hôn. Anne trả lời: "Từ lâu tôi đã kết hôn với vị hôn phu trên trời. Tôi đã hiến trọn trái tim để yêu mến ngài. Sống chết tôi hứa trung thành với ngài. Yêu mến ngài, tôi trở nên trinh khiết. Sống gần ngài, tôi trở nên thanh sạch. Đó chính là Chúa Giêsu mà cả trời đất đều khâm phục thờ lạy." Chàng thanh niên đeo đuổi thánh nữ mãi không được nên đem lòng ghen tức, tố cáo Anne là người công giáo với người cha đang làm tổng trấn. Giữa lúc có cơn bắt đạo dữ dằn, thế là thánh nữ bị bắt, tra tấn, hành hạ. Một trong các cuộc đối chất tuyệt vời mà cả 100.000 Kitô hữu cho là chính xác. Các lời hứa hẹn với những đe dọa chẳng có nghĩa lý gì đối với đức tin và lòng can đảm của thánh nữ. Người thiếu nữ từ chối không thờ lạy thần Minerva. Một ý tưởng quỷ quái nảy ra trong đầu óc quan tổng trấn. Ông truyền dẫn thiếu nữ đến xóm bất lương, mặc cho bọn say mê nàng xâm phạm. Anne bị lột hết y phục, nhưng tóc dài phủ kín người của cô. Hơn nữa, nguồn sáng bởi trời bao quanh cô làm thành một chiếc áo trắng diệu kỳ. Con của vị tổng trấn định cả gan xâm phạm tới Anne, nhưng bị ngã chết như là bị sét đánh. Anne đầy thương cảm đã xin thiên thần cứu sống anh và anh sẽ trở lại đạo. Điều kỳ diệu không có giới hạn và mọi sự đều có thể bị đưa vào lò lửa. Nhưng người thiếu nữ bất khuất không bị thiêu sống. Thánh Ambrosio nói Anne đi chịu khổ hình một cách vui vẻ còn hơn là một người đi vào loan phòng của mình. Vì Anne không đi đến cái chết, nhưng đi vào bất tử. Anne được trang điểm không phải bằng những trân châu ngọc báu, nhưng bằng ánh sáng siêu nhiên. Các ngọn lửa vây kín mà không thiêu đốt Anne. Vậy ngài phải bị chém đầu, hoặc buộc phải lấy người thanh niên đó. Nhưng Anne vẫn luôn tử khước. Dù ngăm đe dụ dỗ cách nào, Anne cũng một lòng cương quyết chọn Chúa làm gia nghiệp. Ngài nói: "Tôi không thể chọn vị hôn phu nào khác hơn là Chúa Giêsu Kitô." Thấy không thể lay chuyển được lòng can đảm mạnh mẽ của thánh nữ, vị tổng trấn ra lệnh chém đầu ngài. Nhưng khi đứng trước vị thánh anh hùng trẻ tuổi này, tên đau phủ run lên vì sợ hãi. Y sợ hãi khổ hình người khác phải chịu, đang khi cô thiếu nữ kia chẳng sợ gì cho mình cả. Thế là chỉ một hy tế mà đã có hai cuộc tử đạo. Tử đạo để giữ mình đồng trinh và tử đạo để bảo vệ đức tin. Thánh giám mục Ambrosio hết lòng cảm phục và khen ngợi vị thánh nữ trẻ tuổi tử đạo này như sau. Hôm nay là lễ một thánh trinh nữ, ta hãy bắt chước sự trong sạch của ngài. Hôm nay cũng là lễ một thánh tử đạo, ta hãy dâng lên một thi lễ. Hôm nay là lễ thánh Anne. Theo truyền thống, thánh nữ đã chịu tử đạo hồi 12 tuổi. Thật là đáng ghê tởm, sự độc ác không tha ngay cả một thiếu nữ nhỏ bé như vậy. Ngược lại, thật là cao cả, đức tin đã biết làm chứng ở một tuổi mềm mại như thế. Thân xác ấy quá nhỏ bé, liệu có đủ chỗ cho gươm đâm không? Nhưng tấm thân không đủ chỗ cho gươm chém lại đủ sức thắng được gươm đao. Đang khi ở tuổi đó, các thiếu nữ còn chưa chịu nổi bộ mặt nghiêm khắc của cha mẹ. Nếu có bị kim đâm cũng đã khóc như là bị thương nặng vậy. Thế mà cô thiếu nữ này chẳng sợ gì cả. Khi ở trong tay máu me của bọn Lý Hình, cô không hề nhúc nhích khi nghe tiếng rít của xích sắt nặng nề người ta đang kéo. Và này đây, cô đưa thân thể ra cho tên lính hung bạo đâm chém. Cô chưa biết chết là gì, nhưng cô đã sẵn sàng. Khi người ta lôi cô đến bàn thờ, thì cô giang tay về phía Chúa Kitô và đi qua lửa. Ngay trong lò lửa phạm thánh ấy, cô cũng còn làm dấu ca ngợi Chúa Kitô hiển thắng. Người ta lại đưa cổ và tay cô vào xích sắt, nhưng xích xiết làm sao được thân thể mềm mại như vậy. Lịch sử thánh Anne còn được phép thêm bằng qua lời truyền khẩu về Emerentiana, người chị em cùng một vú nuôi với ngài. Vài ngày sau khi Anne tử đạo, dân ngoại bắt gặp Emerentiana với các tín hữu khác cầu nguyện bên mộ ngài. Các Kitô hữu chạy trốn, nhưng Emerentiana ở lại và bị ném đá. Cha mẹ Anne chôn cất nàng bên mộ con gái mình. Đêm sau, họ thức cầu nguyện và thấy Anne ở giữa các thánh nữ đồng trinh với con chiên trắng hơn tuyết ở bên phải. Thánh Anne nói với cha mẹ, đừng khóc vì con phải chết. Trái lại, cha mẹ ấy vui mừng vì con được hiệp nhất ở trên trời với đấng con đã yêu mến hết lòng khi ở dưới đất. Để nhớ đoạn lịch sử này, ngày 21 tháng Giêng sau thánh lễ cử hành trên mộ sắc thánh Anne, người ta dẫn tới hai con chiên lông kết sao vàng và đeo nải trắng một con, đỏ một con. Hai con chiên được đặt trên bàn thờ trong một giỏ mây, được chúc lành và dâng cho Đức Thánh Cha, sau đó được gửi về tu viện thánh Cecilia. Nơi đây, các nữ tu nuôi chúng lớn lên, lông chúng dùng để dệt các pallium, phẩm phục dệt bằng len trắng có thêu thánh giá đen, mà Đức Giáo Hoàng gửi cho các đức tổng giám mục mặc trên áo khoác ngoài như dấu hiệu tỏ sự kính trọng. Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn những gì thế gian cho là yếu kém để hạ nhục những gì hùng mạnh. Hôm nay chúng con mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Anne tử đạo về trời. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nữ mà giữ vững đức tin. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Thánh Anne từ đạo trinh nữ cho chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều bạn trẻ đã lao vào con đường ăn chơi, con đường trụy lạc ngay khi mới tới tuổi dậy thì. Thậm chí có những người làm cha mẹ nói ở bên Mỹ hoặc bên Âu Châu, khi con gái đến tuổi dậy thì họ phải cho uống thuốc ngừa thai ngay, vì sợ rằng các em lao vào cuộc ăn chơi, quan hệ tình dục bất chính với bạn trai của mình rồi có thai sớm, cản trở việc học hay là đường tiến thần. Cho nên ngay từ bắt đầu dậy thì đã cho uống thuốc ngừa thai. Và vì thế khi lớn lên, lập gia đình, họ lại ngại sinh con vì sợ rằng là đau, xấu. Đến lúc mà muốn có con thì không có khả năng có con được nữa vì ảnh hưởng của thuốc ngừa thai cũng như là tuổi đã hơi cao. Vì thế mà việc hiếm muộn bây giờ rất nhiều. Người ta đi xin con nuôi hoặc là dùng phương pháp nhân tạo cũng không thành công và không được phép. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho các bạn trẻ ngày hôm nay ý thức được, như là các bạn nữ, ý thức được giá trị của mình trước mặt Chúa. Chúa dựng nên con người, mình có lựa chọn hoặc là sống đời sống độc thân, hoặc là sống đời sống gia đình, lập gia đình, hoặc là sống đời sống dâng hiến như là một tu sĩ. Ba lựa chọn đó được tự do. Còn lựa chọn mà sống phóng túng, sống buông thả, sống quan hệ tự do theo bản năng của mình, không còn cái giá trị của sự trong sạch nữa. Thì những cái quan niệm về sự trinh tiết, về sự trong sạch, người ta thấy nó không thành vấn đề nữa. Và chính vì thế mà hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Anne, mong ước các bạn trẻ và các bậc làm cha mẹ, chúng ta nhắc nhở giáo dục con của mình giữ được cái giá trị của con người mình trước mặt Chúa. Và đó là cách mà chúng ta tự đạo ngày hôm nay. Không phải tự đạo bằng máu, nhưng mà bằng cách làm chủ bản thân mình, làm chủ những đòi hỏi, làm chủ ham muốn mình, và thắng được những cám dỗ, những quyến rũ bên ngoài. Người thì bạn trẻ bây giờ người ta bảo mình không biết cái đó là quê. Nó cười, có đứa nó bảo, nó hỏi con chưa quan hệ với bạn trẻ nam mới lớp 6, lớp 7 mà chưa quan hệ là coi như là quê mùa, không biết gì cả. Nhưng mà đó là cách mà chúng ta tự đạo. Ta chấp nhận bị chê cười, chấp nhận bị coi thường, nhưng vẫn giữ được giá trị cao quý của con người mình trước mặt Chúa.
Con cúi đầu ăn năn vì bao phép.
ngày 22 tháng Giêng, Thánh Vinh Sơn, Phó Tế Tự Đạo. Thánh Vinh Sơn sinh tại Saragossa, nước Tây Ban Nha. Lớn lên, Ngài được Đức Giám mục Valerio giúp dạy văn hóa, đạo lý và kinh thánh. Thánh nhân rất say mê học hỏi lời Chúa. Nhờ đó, Ngài được tấn tới trên đường chọn lành và được phong lên phó tế. Dưới thời hoàng đế Dacianu bắt đạo, Ngài và Đức Giám mục bị bắt trước hết. Các ngài bị tống ngục và nhịn đói cho chết. Nhưng khi mở cửa ngục ra, thấy các ngài vẫn tươi tỉnh khỏe mạnh. Sau khi dụ dỗ lẫn đe dọa đủ cách mà không lay chuyển nổi đức tin của vị giám mục già nua với vị phó tế của ngài, Dacianu liền phân cách hai người ra. Cuộc tra tấn dã man phó tế Vicente bắt đầu. Người ta căng ngài ra trên giường rồi thi nhau đánh đòn cho tới khi da thịt nát tan và máu phun ra lay láng. Dù vậy, thánh nhân vẫn tươi tỉnh, thỉnh thoảng còn khích lệ lý hình nữa. Tức giận, Dacianu truyền lấy móc sắt nung đỏ để xé thịt ngài. Chính bọn lý hình cũng phải rùng mình đối với hình phạt kinh khiếp này. Làm sao thánh nhân là con người yếu đuối mỏng giòn như chúng ta mà chịu nổi những khổ hình ghê gớm như vậy? Thánh Giám mục Augustino đã giải thích. Thánh Phaolô viết, vì Đức Kitô không những anh em đã được đức tin vào người, mà còn được đau khổ vì người nữa. Thánh Phó Tế Vinh Sơn đã nhận được cả hai ơn ấy. Nhờ đó, Ngài đã giữ được tin tưởng khi nói và giữ được kiên nhẫn khi chịu đau khổ. Thế nên, đừng ai tự phụ và đừng ai tin vào sức mạnh của mình khi chịu đau khổ. Quả vậy, khi ta ăn nói khôn ngoan thì sự khôn ngoan đó là bởi Chúa. Và khi ta can đảm chịu đau khổ thì sự kiên nhẫn đó cũng đến bởi Thiên Chúa. Cuối cùng, để cho tội nhân chết dần, ông truyền ném thánh nhân vào ngục tối đầy miệng chai bể. Miệng chai bể đập nát ra. Dù vậy thánh nhân vẫn sống. Tương truyền rằng, khi ngài bị ném vào ngục thì ngục thất bỗng sáng trưng. Quân canh hoảng sợ chạy trốn, chỉ có viên cai mục tò mò ở lại coi và được ơn đức tin, ơn trở lại. Thân xác đau đớn rã rời, nhưng ngài vẫn không ngớt hát ca vịnh chúc tụng Chúa. Bạn bè thánh nhân được phép tới thăm. Họ dọn cho ngài một cái giường nệm, nhưng khi vừa đặt thánh nhân lên giường thì ngài tắt thở. Người ta kể rằng, cho tới nỗi đó mà Dacianu vẫn còn giận dữ, ông hành hạ xác chết cho hả giận. Trước hết, ông truyền vứt xác thánh nhân vào hoang địa cho chim trời sâu xé. Nhưng một con quạ khổng lồ đã đến canh xác không cho con vật nào tới gần. Dacianu cố gắng lần chót bằng cách cột đá để dìm xác thánh nhân xuống biển cho cá nó rỉa. Nhưng sóng biển lại đánh dạt túi đựng xác ngài vào bờ. Và tại nơi đây, người ta đã xây cất một thánh đường dâng kính thánh nhân. Thưa chị em và các bạn, trong cuộc tự đạo này, nếu chỉ nhìn vào sức chịu đựng của con người, thì người ta thấy không thể tin nổi sức người có thể chịu đựng được như vậy. Nhưng nếu nhìn thấy đó là sức mạnh của Thiên Chúa thì không có gì khó hiểu. Đối với Chúa, mọi sự đều có thể. Một sức dữ tợn như vậy đã đập xuống trên thân xác vị tự đạo. Nhưng một sự bình tĩnh quá đỗi đã lộ ra trong tiếng nói của Ngài. Cực hình làm khổ chi thể của Ngài tinh vi quá sức. Nhưng tiếng nói của Ngài lại vang lên thư thái lạ thường, khiến ta phải nghĩ ra một cách lạ lùng rằng có một người khác âm thầm không nói đang bị tra tấn, còn thầy Vinh Sơn chỉ là nạn nhân bên ngoài. Thánh nhân qua đời năm 304 lúc mới lên 22 tuổi. Thưa anh chị em, đúng như Thánh Augustino đã nói, đừng ai tự phụ và đừng ai tin vào sức mạnh của mình khi chịu đau khổ. Bây giờ mình nói thì ngon lắm, con sẵn sàng chết vì Chúa, sẵn sàng hy sinh. Có những người nói rất là hăng, nhưng mà người ta bảo, ôi đồ nổ không mà nói gì ai mà tin. Nói tôi vậy hả, nói tôi nổ hả, nói tôi nổ. Nó thấy chưa, mới chọc có một tí thôi mà đã nổi đê giận, đã tự ái nổi đùng lên. Lấy gì mà từ đạo, lấy gì mà làm thánh. Thánh từ đạo là trong những cái chuyện rất nhỏ mà mình kiềm chế được, mình làm chủ được cảm xúc của mình. Chấp nhận để người ta nói khích, chấp nhận để người ta xì vả, xì nhục mà mình không tự ái, không nổi đóa lên. Đó. Đang chắp tay sốt sáng cầu nguyện, đưa cái nó vô tình nó dẫm lên cái áo dài của bà. Áo dài bà mới may, mới mua hôm Tết đi lễ, mới khai trương đầu xuân, đang sốt sáng đầu xuân dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết. Nó dẫm ngay vào cái tà áo của bà, nguyên một cái bàn chân, nguyên một cái dép, dẫm lên một cái dấu ấn lên cái tà áo của bà. Cái đồ mất dạy, đồ mù, đồ đuôi, đồ, không biết bà đang cầu nguyện với Chúa hay sao. Khó đấy, khó đấy. Hay là mình đến với lòng thương xót Chúa, mình cảm nhận Chúa thương xót mình, rồi mình thương xót những người khác, những người đói khát đi công tác bác ái thì dễ. Nhưng mà về có thương xót nổi vợ mình hay không? Có thương xót nổi chồng mình hay không? Vì vừa đi công tác về chồng nhậu nó chửi cho một trận. Đi cho lắm bảo, anh không biết tôi đi công tác bác ái về đấy à? Bà được vất vả vì ở nhà mình nhậu mà còn nói mắng bà à? Không, không. Thương xót cái người chồng đang nhậu, thương xót nổi không? Hay thương xót bà hàng xóm của mình, bà ấy cứ gây chiến với mình, nhịn mãi không được, khó đấy. Hay là trong đời tu, thương xót với chính bề trên của mình, hiểu lầm nghi ngờ mình như là Faustina, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ. Hay là chính anh chị em tu sĩ linh mục với mình, hiểu lầm nghi ngờ, dèm pha nói xấu mình đủ thứ, có chịu nổi hay không? Đó là từ đạo đấy thưa anh chị em. Sức con người không chịu nổi, sức con người không chịu nổi. Cho nên đừng ai tự phụ và đừng ai tin vào sức mạnh của mình khi chịu đau khổ. Ta ăn nói khôn ngoan thì khôn ngoan đó là bởi Chúa. Chẳng có gì mà hãnh diện, chẳng có gì mà tự cao, tự đại vì ta ăn nói khôn ngoan. Và ta can đảm chịu đau khổ thì sự kiên nhẫn đó cũng đến bởi Chúa, chứ không phải bởi mình gồng lên nghiến răng mà chịu được. Xin Chúa cho ta thấm được lòng thương xót của Chúa, để Chúa biến đổi mình. Chúa là sức mạnh, Chúa là sự khôn ngoan, Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển cuộc đời của mình đi trong ánh sáng lòng thương xót Chúa. Amen.